truyện.
Xin chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình đêm nay mời quý vị nghe phần đầu truyện dài Cảm ơn người lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ông nổi tiếng với những truyện viết về đề tài trẻ em và viết cho trẻ em. Với giọng văn đặc trưng, hài hước, sâu sắc, nhà văn đã thành công với những câu chuyện nhân văn về một thời tuổi trẻ. Dường như đọc tác phẩm của ông, người ta đều bắt gặp một phần của mình trong đó. Truyện dài Cảm ơn người lớn, tác giả cho rằng ông không viết cho trẻ em mà viết cho những ai từng là trẻ em, với những nhân vật có cái tên khá quen thuộc ở những làng quê. Đó là thằng Cu Mùi, Hải Cò, Con Tuẩn, Tí Súng. Mời các bạn nghe phần đầu truyện dài này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo.
Một hôm, Hải Cò chạy qua nhà tôi. Tôi không có ở nhà, vì vậy nó nói với mẹ tôi một câu nói rất ngu. Cô nhắc thằng Cu Mùi trả tiền cho con. Cách đây 2 tuần, tôi làm hỏng quả bóng của nhà trường. Lý do là tôi vô tình sút quả bóng vào hàng rào, và cái hàng rào mắc dịch đó lại vô tình có mấy cây đinh. Tôi sợ bị phạt nên mượn tiền Hải Cò mua quả bóng mới đền cho thầy thể dục. Hải Cò moi tiền đưa tôi, giọng thấy ghét. Mày mượn chừng nào trả?
Mai mốt.
Mai mốt là khi nào?
Khi nào tao có tiền.
Làm sao tao biết khi nào mày có tiền?
Tất nhiên là mày không biết rồi. Tôi thở hắt ra. Ngay cả tao cũng có biết đâu.
Hải Cò liếm môi. 1 tuần nha.
Gấp quá vậy.
Vậy thì 2 tuần.
Tôi gật đầu, bụng nghĩ 2 tháng nữa không biết tôi đã có tiền trả nó chưa. Ở đó mà 2 tuần.
Vậy mà đúng 2 tuần.
Chắc nó đếm từng ngày.
Hải Cò chạy qua nhà tôi đòi tiền. Hậu quả là tôi bị mẹ tôi mắng cho một trận nên thân. Bù lại, sau khi gặng hỏi, mẹ tôi lập tức thay đổi thái độ với tôi. Bà vuốt tóc tôi.
Con khờ quá. Lần sau nếu gặp chuyện như vậy, con phải nói cho mẹ biết nghe chưa?
Bàn tay mẹ tôi rưng rưng nhảy từ mái tóc của tôi xuống cái ví của bà. Không nói thì ai cũng biết động tác đó của mẹ tôi đã giúp tôi thoát nợ với Hải Cò, và tôi rất biết ơn bà. Cho dù hôm đó cái kết thật là có hậu, tôi vẫn rất bực thằng Hải Cò. Sống trên đời ai mà chẳng có lúc mượn tiền người khác. Tôi cũng thế, và Hải Cò cũng thế. Điều đó nếu không phải là chân lý cũng chẳng cách xa chân lý là bao. Càng bé thì càng dễ mượn tiền, vì trẻ con làm gì có cơ hội làm ra tiền. Tất nhiên hồi đó thì tôi nghĩ vậy. Nhưng sau này, khi đã là người lớn, tôi rầu rĩ nhận ra chính người lớn mới hay mượn tiền hơn trẻ con. Người lớn kiếm được bao nhiêu tiền vẫn cảm thấy không đủ vì họ có quá nhiều nhu cầu. Đã thế, nhu cầu nào cũng ngốn cả đống tiền. 4 chiếc xe gắn máy, cái computer, cái điện thoại di động đời mới, bộ váy áo, cái tủ lạnh, cái máy giặt. Đâu phải quơ tay ra là có. Còn mua ô tô hay mua một căn nhà thì ôi thôi, biết bao nhiêu tiền cho đủ. Đó là chưa kể những người quen thoái tiêu quan hoặc đam mê các trò may rủi. Cho nên so với trẻ con, người lớn luôn cảm thấy thiếu thốn và luôn cảm thấy đau khổ. Ôi, đời tôi sao khổ thế này. Đó là câu người lớn hay than, từ người không đủ tiền mua một tấm áo đến người thiếu một khoản tiền nhỏ để có thể mua một ngôi nhà lớn. Trẻ con không bao giờ than như thế, vì bọn tôi cả đời chỉ cần đủ tiền mua bánh kẹo, cà rem, siro, ổi xoài. Tất nhiên, cuộc đời trẻ con chỉ kéo dài đến chừng nào trở thành người lớn. Đang đói bụng mà có tiền mua một ổ bánh mì là cuộc sống bọn tôi lập tức biến thành màu hồng, dù trước đó nó được vẽ bằng cam màu nhem nhuốc gì đi nữa. Tóm lại, trẻ con chẳng có mơ ước gì cao xa. Nhờ vậy, bọn trẻ không có nhiều khổ não, thất vọng hay bất đắc chí như người lớn. Người lớn cũng biết thế nên họ tự đặt ra các câu danh ngôn để tự răn mình. Lớn lên tôi đọc được câu tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Nghĩa là biết đủ thì ắt thấy đủ, còn đợi cho đủ sẽ chẳng bao giờ thấy đủ. Câu nói rất hay. Người lớn bao giờ cũng nói hay, nhưng sau khi gật gù khen hay, người lớn thường làm ngược lại. Nói trẻ con không có mơ ước gì cao xa là tôi muốn nói cao xa kiểu người lớn, tức mơ sắm ô tô, xây nhà lầu, mơ làm ông nọ bà kia. Thực ra thì trẻ con cũng có mơ ước của mình, nhưng theo kiểu rất khác. Có lần Hải Cò hỏi cả bọn: mình có thể bay như chim không hả tụi mày? Còn Tủng nhún vai: quá dễ. Dễ á? Còn Tủng hất hàm: theo bạn, chim bay được là nhờ cái gì? Dĩ nhiên là nhờ đôi cánh. Vậy nếu có một đôi cánh, mình sẽ bay được. Thế là cả bọn giao cho tôi chế tạo cánh chim. Tôi lùng sục mấy ngày trời mới tìm được hai cái ống nhựa có thể xỏ tay vào. Còn tí súng phụ tôi đục lỗ và nối những tấm lưới hai bên ống tay. Sau đó cả bọn kiếm lông gà lông vịt gắn vào. Quần quật cả tuần lễ, rốt cuộc bọn tôi cũng làm được đôi cánh trông như cánh đại bàng. Tôi và con tí súng mỗi đứa cầm một cánh chim giơ lên khỏi đầu, mặt mày tươi rói. Giống chưa hả tụi mày? Hải Cò suýt xoa: giống hệt. Con Tủng nhảy tưng tưng: tụi mình có thể bay như chim được rồi. Tôi lướt mắt qua đám bạn: đứa nào bay trước? Hải Cò giành: tao. Bốn đứa tôi lục tục kéo qua nhà con tí súng. Vì ba nó đi làm, nhà nó không có ai, chúng tôi không sợ bị la rầy, cấm cản. Nhà thằng Hải Cò thì tiện hơn, nó có thể trèo lên cây mận sau giường nhà nó để lấy trớn lao lên không trung. Nhưng Hải Cò là đứa có cả ba lẫn mẹ, tệ hơn nữa là ba mẹ nó thường xuyên ở nhà. Nhà con tí súng không có giường, bọn tôi xúm lại khiêng cái thang kê vào mái nhà để thằng Hải Cò có chỗ leo lên. Sau khi đứng yên vị trên nóc nhà, Hải Cò hăm hở xỏ tay vào hai cánh chim trước ánh mắt hồi hộp của ba đứa đứng dưới đất. Hải Cò vẫy vẫy đôi cánh kiêu hãnh: giờ tụi mày muốn tao bay đi đâu? Tôi toét miệng cười: bay lên mặt trăng đi. Đừng dại. Con Tủng cản: chắc gì nó chưa quên thằng Hải Cò từng là chồng nó trong trò chơi bố mẹ con cái, và không người vợ nào muốn chồng mình bay đi mất. Bạn bay qua đậu bên nóc nhà thờ đằng kia đi. Bay qua nóc nhà thờ thì bay làm gì cho phí công? Hải Cò hừ mũi, nó ngước nhìn lên trời: để tao bay lên đám mây kia cho tụi mày coi. Không đợi bọn tôi có ý kiến, Hải Cò đập cánh lia lịa để lấy đà. Tôi chưa kịp chớp mắt đã thấy nó lao dục ra khoảng không và rơi bịch xuống đất như trời giáng. Nóc nhà con tí súng không cao lắm, nhưng rơi từ trên đó xuống mà không gãy cổ, kể như là quá may. Hải Cò không gãy cổ nhưng gãy tai. Nghe bọn tôi cấp báo, mẹ Hải Cò hớt hải chạy sang nhà con tí súng, vội vã đưa thằng con đến bệnh viện. Ngồi trên xe, Hải Cò rên hừ hừ.
Rên gì mà rên? Mẹ nó chép miệng. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi là không được leo trèo nghịch ngợm.
Con đâu có nghịch, con tập bay mà.
Tập bay là sao?
Sau khi biết được nguyên nhân tai nạn của thằng con qua bốn cái miệng tranh nhau kể của bọn tôi, mẹ thằng Hải Cò thản thốt đưa tay ôm mặt, và đằng sau những kẻ tai bay ra một tiếng than dài.
Ôi trời ơi, cái bọn điên,
mày tập bay kiểu đó mà không chết là phúc ba đời nhà mình rồi đó con.
Trẻ con nói chung không sợ chết. Với trẻ con, cuộc đời có nhiều điều quan trọng hơn cái chết, chẳng hạn như thú vui. Với trẻ con, sống mà không vui xem như là chưa sống. Vì vậy, trẻ con lắm khi nghịch dại. Hồi ba con Dung Điệu xây nhà lầu, bọn tôi thường rủ nhau qua nhà nó chơi. Thị trấn lúc đó có gần chục ngôi nhà lầu. Nhà con Dung Điệu là một. Tôi, Hải Cò, con Tủng và con Tí Súng toàn ở nhà một tầng, nên đứa nào cũng khoái trò leo lên leo xuống các bậc thang nhà con Dung Điệu và thi nhau xem đứa nào trèo nhanh hơn. Leo cầu thang chán, bọn tôi rủ nhau lên sân thượng chơi trò giữ thăng bằng. Bao quanh sân thượng nhà con Dung Điệu là một bức tường cao hơn đầu gối một chút. Tôi và thằng Hải Cò lấy đà từ xa, chạy thẳng về phía bức tường rồi co cẳng nhảy lên, đứng trên đầu tường chên dên, chân rung rung, người lắc lư, cố giữ thăng bằng để xem ai đứng lâu hơn. Cho đến khi không giữ thăng bằng được nữa thì nhảy lùi ra sau. Bọn con gái đứng xung quanh làm khán giả, vỗ tay khích lệ.
Ráng chút nữa đi, cô Mùi. Hải sắp té rồi kìa. Cố lên Hải ơi.
Sau lưng là khoảnh sân, nhưng trước mặt tôi và Hải Cò là khoảng không sâu hút. Nhảy lên đầu tường, nếu chẳng may ngã về đằng trước, rơi xuống mặt sân xi măng phía dưới, chắc chắn chúng tôi nếu không chết cũng sẽ bị gãy tay hay què chân. Nhưng tôi và Hải Cò không hề sợ hãi, chỉ có cảm giác thích thú vì hồi hộp. Sau này nhớ lại trò chơi nguy hiểm đó, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Còn thằng Hải Cò lúc này đã là ông Hải Cò, mỗi lần nghe tôi hoặc con Tủng hay con Tí Súng nhắc lại chuyện này, mặt nó hầm hầm.
Tao mà gặp lại thằng Hải Cò ngày xưa, tao sẽ sáng cho nó một bạt tai vì cái tội chơi ngu.
Sở dĩ ông Hải Cò tức giận với thằng Hải Cò như vậy vì ông đã là người lớn, 50 tuổi thì còn lớn hơn cả người lớn nữa, một người chuẩn bị già. Chuẩn bị già thì sợ chết là đúng rồi. Trẻ con lại khác. Trẻ con nghĩ đến mọi thứ trừ cái chết. Chúng không thấy cái chết có liên quan gì đến mình, hoặc giả cái chết ở xa quá, tận mút bên kia cuộc đời. Vì vậy bọn trẻ chẳng mấy bận tâm. Càng lớn người ta càng đến gần cái chết, vì thế người ta sợ. Cái chết cũng giống như chiến tranh. Khi chiến tranh còn ở xa, người ta chỉ nhìn thấy nó trên các bản tin thời sự, báo chí hoặc trên TV. Do đó, người ta không có cảm giác sợ hãi. Người ta đọc tin chiến sự cũng bình thản như đọc tin thời tiết. Nhưng khi chiến tranh lan đến trước cửa nhà và bom rơi ngay trên nóc hầm, nỗi sợ lúc đó sẽ tóm lấy gáy từng người. Thật ra, con người ta nói chung ít nghĩ đến cái chết. Bởi vì nếu ngày nào cũng nghĩ đến cái chết thì chẳng ai còn hứng thú để mà sống tiếp. Nhưng khổ thay, cái chết thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến chúng ta. Đó là khi trong thị trấn có một ai đó qua đời
và chúng ta buộc phải nghĩ đến nó. Lúc đó tim ta thắt lại. Cái chết khiến người lớn sợ hãi, nhưng chỉ làm trẻ con tò mò.
Ai chết vậy hải cò?
Ông Tám dè chài.
Sao ổng chết vậy?
Hải cò nhún vai. Ba tao nói ổng nhậu xỉn trượt chân té xuống sông. Con Tủng rụt cổ, trong khi con Tí Súng thè lưỡi, còn tôi đưa tay xoa mắt. Tội ổng quá mày. Nhưng bọn tôi chỉ thấy tội lúc đó thôi. Hôm sau mãi chơi, bọn tôi quên ngay. Thỉnh thoảng nghe ai nhắc đến ông Tám gia chai, bọn tôi mang máng nhớ là từng có một người như thế đi ngang qua cuộc đời này. Đầu óc trẻ con nói chung đơn giản, dễ nhớ, mau quên, như chiếc bàn trượt. Chuyện thế sự không bám được dài lâu. Đối với người lớn, cái chết trầm trọng hơn nhiều. Nó trầm trọng vì nó đáng sợ. Đáng sợ nhất là không ai biết bản chất cái chết là gì. Từ cổ chí kim, chưa ai kể lại được cái chết của mình. Chẳng thà cái chết tồi tệ hơn thực tế, nhưng đâu ra đó rõ ràng, để chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận và nghĩ ra cách đối xử với nó. Như vậy đỡ sợ hơn. Một bậc thông thái như Khổng Tử, khi học trò Tử Lộ hỏi: "Xin thầy cho con biết đạo lý của sự chết", cũng chỉ biết gãi đầu bối rối. Sống ta còn chưa biết hết, làm thế nào biết được sự chết? Phương Tây khác phương Đông. Phương Tây nói thẳng toẹt: "Trên đời chỉ có hai loại người, những người đã chết và những người đang chết." Phương Tây nói đúng quá. Con người xét cho cùng, ngay từ khi ra đời đã cần mẫn kéo nhau đi từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc, như kéo một đoạn thẳng từ điểm A đến điểm B trong phép hình học. Những người đã chết là những kẻ đã đến đích. Còn những người đang chết, trong đó có cả người đang viết truyện này, đang từng ngày lê bước để hoàn tất hành trình một kiếp người. Chỉ có đức tin mới giúp con người ta điềm tĩnh đối diện với cái chết. Cứu rỗi là một mỹ từ bắt nguồn từ tôn giáo. Bạn có sợ chết không? Bạn cảm thấy gì khi nghĩ đến cái chết? Nếu bạn hỏi tôi như vậy, tôi sẽ trả lời là tôi không sợ, nhưng tôi cảm thấy buồn. Những cái chết luôn gieo vào hồn tôi một nỗi quạnh hiu. Mỗi khi một người quen biết qua đời, lòng tôi lập tức quá thành tháng 11 mưa dầm. Cách đây dăm 7 năm, Tết nào tôi cũng chuẩn bị 4 phần quà gồm báo xuân, lịch Tết và một gói bánh mứt đem tặng cho những người bạn lớn, những người anh mà tôi yêu quý. Một nhà văn, một nhà báo, một linh mục và một nhà hoạt động xã hội. Nhưng thời gian trôi qua, tôi chỉ phải chuẩn bị 3 phần quà vào dịp đầu năm mới, rồi 2 phần, rồi dọn dẹn 1 phần. Đến bây giờ thì tôi không còn dịp tặng quà cho ai nữa. Những cái Tết vắng người, ngồi nhìn những tấm lịch, tờ báo và bánh kẹo bày trước mặt, một cảm giác bâng khuâng trống trải tràn về và nhanh chóng lấp đầy tôi. Tôi lớn lên với truyện Loài Vật Tô Hoài, thơ tình Xuân Diệu và nhiều nhà văn khác. Khi nghe tin từng người trong số họ qua đời, tôi luôn cảm thấy buồn bã và mất mát. Sự ra đi của các nhạc sĩ, ca sĩ mà tôi hâm mộ cũng gây cho tôi cảm giác chông chênh đó. Ngay cả những người ở xa tích tắp, cách nơi tôi sống hàng vạn dặm, các danh ca Luciano Pavarotti, Whitney Houston, Michael Jackson, ngôi sao bóng đá Johan Cruyff, võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali, các nhà văn Harper Lee, Gunter Grass, nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong, các diễn viên Elizabeth Taylor, Marlon Brando. Khi nghe tin họ không còn nữa, tôi thấy rõ một nỗi buồn vô hạn ngấm vào tim tôi và ở lại trong nhiều ngày. Bởi vì tôi lớn lên cùng với họ và họ trở thành một phần quan trọng của cuộc đời tôi, góp phần tạo nên đời sống tinh thần của một người đàn ông sống dắt qua hai thế kỷ. Những cuộc giã từ lần lượt đó khiến tôi cảm thấy cô đơn, tạo cho tôi cảm giác tôi đang rớt ra khỏi thời đại mình đang sống, hay thời đại tôi đang sống đang lìa bỏ tôi thì cũng thế, khiến thế giới trong mắt tôi ngày thêm hoang vắng. Giống như những người tình rủ nhau ra đi, và khi nhớ họ, tôi chỉ biết ngẩn ngơ và sầu muộn ngắm nhìn những dấu chân họ còn để lại trên cát ướt và trên quải lòng cũng đang sũng ướt của tôi. Ôi, tôi lang man gì thế này? Thật là quỷ mị. Tôi đang nói về tai nạn của thằng Hải Cò. Sau chuyến bay bất thành, Hải Cò từ bệnh viện trở về nhà vào cuối buổi chiều với cánh tay bó bột trắng toát. Mới hồi trưa đây thôi, nó hiên ngang đứng trên nóc nhà con tí súng với dáng điệu của một chú gà trống quên quang khoe mẽ. Vậy mà bây giờ mặt nó nhầu nhò y hệt một thiên thần vừa gãy cánh, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bọn tôi ghé nhà Hải Cò thăm nó. Tôi sờ tay lên lớp thạch cao bọc quanh cánh tay gãy. Đau không hả mày?
Đau lắm.
Hải Cò rụt tay lại. Mày đừng đụng vào. Nó quơ cánh tay lành lặn trước mặt tôi.
Tại mày hết đó.
Tại tao? Có đôi cánh chim mà làm cũng chẳng nên thân. Rất lâu về sau này, tôi mới biết đến chuyện cậu bé Icarus. Cha của Icarus là nghệ nhân Daedalus, một nhà phát minh đại tài. Thần thoại Hy Lạp kể rằng hai cha con Daedalus bị Eumenos nhốt vào mê cung Labyrinth. Daedalus đã dùng sáp ong và lông chim chế tạo hai đôi cánh để cha con ông có thể bay thoát khỏi nơi giam cầm, bay được như chim. Icarus thích quá, quên khuấy lời cha dặn. Cậu cao hứng bay tuốt lên cao, nên sáp ong bị mặt trời làm cho tan chảy. Icarus lập tức rơi thẳng xuống biển. Tất nhiên, đây là câu chuyện tưởng tượng, bộc lộ khát khao của con người là làm sao có thể bay được như chim. Người Hy Lạp ước mơ thì sáng tác truyện thần thoại, còn bọn tôi ước mơ thì rủ nhau làm thật. Từ đó suy ra, tác giả câu chuyện Icarus chắc chắn là một người lớn, bởi khi ý tưởng lãng mạn này hiện ra trong óc một đứa bé Hy Lạp, nó sẽ không ngồi một chỗ nhẫn nha viết truyện. Nó sẽ leo lên nóc nhà hay ngọn cây, xỏ tay vô cánh chim tự chế và lao thẳng xuống đất như Hải Cò. Còn người ta cơ thể nặng ì, làm sao mà bay được như chim? Có cánh hay không có cánh thì cũng thế. Thật là ngu ngốc. Nhưng lúc đó tôi không đủ hiểu biết để cãi nhau với Hải Cò. Nghe nó trách móc, tôi chỉ biết nhe răng cười trừ. Để tao làm lại cho mày đôi cánh khác. Tôi bảo tôi sẽ làm một đôi cánh mới cho Hải Cò, nhưng rất may lời hứa đó không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vì sau lần đó, Hải Cò không nhắc gì đến chuyện tập bay nữa. Nó không bắt tôi giữ lời hứa, điều hoàn toàn trái với tính cách của nó. Tôi nghĩ là nó cố tình quên, nó không muốn gãy nốt tay kia. Nhưng trẻ con không trèo lên nóc nhà để làm những chuyện dại dột thì kể cũng chán. Trong thời gian đó, Hải Cò được nghỉ học nằm nhà dưỡng thương. Tôi, con Tủng và con Tí Súng thay nhau chép bài giùm nó. Bọn tôi chép bài giùm Hải Cò vì bọn tôi là bạn bè. Nghĩa vụ của bạn bè là giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, nhất là cơn hoạn nạn của Hải Cò, có phần góp sức nhiệt tình của ba đứa tôi. So với con Tủng, sự áy náy trong lòng tôi và con Tí Súng, những người trực tiếp chế tạo đôi cánh tai họa kia, dĩ nhiên lớn hơn. Do vậy mà hai đứa tôi vô cùng sốt sắng trong việc chép bài giùm cho Hải Cò. Hải Cò không chỉ sai bọn tôi chép bài cho nó, ý là bệnh nhân, lẫn nạn nhân, nó sai bọn tôi đủ thứ việc, những việc mà tôi nghĩ một đứa như nó hoàn toàn có thể tự làm được. Rót nước, lấy một cái khăn trên dây phơi hay một cuốn sách trong ngăn bàn, đóng cửa sổ và mở cửa sổ. Khi thì nó bảo sợ gió, lúc thì nó bảo trong phòng thiếu sáng. Nó què tay chứ đâu có què chân. Mà ngay cả khi một chân bị băng bột, nếu muốn, nó vẫn có thể nhảy lò cò quanh thị trấn, thậm chí lên tới tận mặt trăng mà không cần đôi cánh. Nhưng bọn tôi vẫn nhẫn nhịn trước những đòi hỏi quá đáng của hải cò vì những lý do tôi đã nêu ra trên kia. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn làm theo lời nó nhưng đã bắt đầu lào bào. Và đến khi hải cò kêu tôi gãi lưng cho nó thì tôi không làm thinh được nữa. Tôi nghiến răng trèo trẹo, mặt đỏ gay.
Mày đâu phải là cha tao.
Nhưng tao là bạn mày.
Không có đứa bạn nào bắt một đứa bạn khác gãi lưng cho mình cả. Tôi gầm gừ.
Cô Mùi nói đúng đó.
Con Tủng cười hí hí. Chỉ có vua mới bắt thần dân gãi lưng cho mình được thôi.
Vua?
Hải cò nheo mắt nhìn con Tủng.
Mình nghĩ vậy.
Hải cò quên phát con Tủng là đứa cách đây mấy ngày đã tỉnh bơ tuyên bố nếu có đôi cánh mình sẽ bay được. Và chính câu nói chắc như đinh đóng cột đó đáng lẽ đưa hải cò lên mây đã đưa nó xuống mặt đất theo cách không thể nào thảm hại hơn. Thế nhưng hải cò vẫn một mực tin tưởng con Tủng. Cứ như thể đã từng chơi trò vợ chồng với nhau thì đứa con trai dứt khoát phải răm rắp nghe lời đứa con gái. Hải cò hớn hở.
Vậy tụi mình chơi trò làm vua đi.
Con Tí Súng ngờ ngác.
Trò làm vua là trò gì?
Giống như trò vợ chồng vậy đó. Tụi mình giả làm vua, hoàng hậu, công chúa, cẩn thận. Tôi gục gặt đầu.
Tao biết làm vua là thế nào, giống như các ông vua trong truyện cổ tích và trong phim hoạt hình chứ gì.
Tôi được làm vua trước. Tôi chỉ tay vào con Tủng.
Trẫm phong cho khanh làm hoàng hậu.
Tôi thích con Tủng từ lâu, nhưng mỗi khi chơi trò vợ chồng, nó và thằng hải cò luôn là một cặp, khiến tôi chỉ còn cách buồn bã cưới con Tí Súng. Đó là nỗi đau thầm kín của tôi. Chỉ là trò chơi thôi, nhưng quái quăm thay, cảm xúc là có thật. Nên vừa lên ngôi vua là tôi tranh thủ xả ấm ức ngay. Trong khi con Tí Súng xịu mặt xuống thì con Tủng lắc đầu quầy quậy.
Mình không làm hoàng hậu đâu.
Thằng hải cò cũng giãy đùng đùng, quên cả cánh tay đau.
Ê, không được, con Tủng lâu nay là vợ tao mà. Sao mày cưới vợ tao?
Mặt tôi đỏ bầm. Tôi tức hải cò một phần, nhưng tức con Tủng tới 10 phần. Bạn thử tưởng tượng đi, còn gì nhục nhã cho bằng khi bạn tỏ tình với một đứa con gái ở chốn đông người và bị đứa con gái không biết điều đó từ chối thẳng vào mặt. Cái cách con Tủng lắc đầu giống như nó đang ghè đá vào đầu tôi. Tệ hơn nữa là ghè đá vào đầu một thứ sùi nhặn bẩn thỉu nào đó. Máu nóng dồn hết lên đầu, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để trừng trị hải cò trước. Tôi cắm mắt vào mặt hải cò như người ta cắm dao, dằn mạnh từng tiếng, quai hàm bạnh ra.
Nghe đây, dám xưng hô mày tao với trẫm, tội đã đáng bêu đầu. Khanh còn dám chống lệnh vua, tội tăng lên gấp 10. Khanh có muốn bị tru di tam tộc không hả?
Tôi quay qua con Tí Súng.
Tí Súng, tao phong cho mày. Trẫm phong cho khanh làm Ngự Lâm quân. Kẻ nào kháng chỉ, khanh cứ chém bay đầu cho trẫm.
Người ta bảo chơi với vua như chơi với cọp, có thể bị xơi tái bất cứ lúc nào. Nhìn cặp mắt đang long sòng sọc của tôi, hải cò sợ xanh mặt. Nghe tôi ra lệnh cho con Tí Súng, nó lập tức chuyển qua xanh toàn thân. Chắc nó tưởng tôi là vua thật và con Tí Súng là Ngự Lâm quân thật. Hải cò cúi đầu rúng ró.
Dạ, thần biết tội rồi ạ.
Tôi hả hê.
Biết tội rồi thì đứng xê qua một bên.
Ánh mắt tôi lừ lừ đi qua con Tủng.
Còn Khanh?
Tôi chưa kịp nói hết câu, con Tủng đã nhanh nhẩu.
Tâu bệ hạ, thiếp đồng ý làm hoàng hậu ạ.
Quá ra con Tủng ngông cuồng này cũng sợ phép vua không kém gì chồng nó. Lòng tự ái được thỏa mãn, tôi nhanh chóng tuyên bố bãi triều.
Tới lượt thằng Hải Cò làm vua, tôi đinh ninh nó sẽ cưới vợ tôi, tức còn tí súng để trả thù. Cũng có thể nó phong con Tủng làm hoàng hậu để chọc tức tôi. Nào ngờ, vừa đặt đích lên ngai vàng, nó đã phán một câu khiến tôi sửng sốt.
Cô muội, lại đây gãi lưng cho trẫm.
Tao đập mày nghe Hải Cò.
Tôi gầm lên.
Quá ra mày rủ chơi trò này để bắt tao gãi lưng cho mày hả?
Nghe đây, tên phạm thượng kia.
Hải Cò nhếch mép, mặt đầy gian xảo.
Dám xưng hô mày tao với trẫm, tội đã đáng bêu đầu. Khanh còn dám chống lệnh vua, tội tăng lên gấp 10. Khanh có muốn bị tru di tam tộc không hả?
Nó đánh mắt về phía con Tủng.
Tủng, trẫm phong cho Khanh làm Ngự Long quân. Kẻ nào kháng chỉ, Khanh cứ chém bay đầu cho trẫm.
Mặt mày nhơn nhơn, Hải Cò khoái trá lặp lại những câu nói của tôi lúc nãy. Biết rơi vào bẫy thì đã muộn, tôi đành phải cúi đầu, bụng tức sôi.
Tâu bệ hạ, xin bệ hạ vén áo lên và quay lưng lại đây.
Tự nhiên lại đi gãi lưng nó. Tôi hậm hực nhủ bụng, vừa cào tay lên da Hải Cò, ước gì có thể đâm thủng được lưng nó vài cái lỗ cho hả tức.
Tiếng cười khúc khích của con Tí Súng và con Tủng sát vào tai càng khiến lòng tôi thêm ê chề.
Ôi, trên đời có một ông vua như thế sao?
Quý vị vừa nghe phần đầu truyện dài Cảm Ơn Người Lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau với những câu chuyện thú vị của các bạn nhỏ ở làng quê ngày xưa ấy.